Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống. Với bài 18, Giải quyết nan đề, tránh phản ứng sai lầm. Từ khi con người đầu tiên phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh, phải sống xa cách Đức Chúa Trời, ngay trên đất đã bị rủa xả, thì bất hạnh và bão táp của nan đề luôn vùi lấp cuộc sống của nhân loại không thôi. Thường thì khi đối diện với khó khăn như bị tấn công, cản trở hay bị xúc phạm tới bản thân, người ta dễ nhanh chóng phản ứng như giận dữ, thối lui hay sử dụng nỗ lực của con người để chống trả lại những nan đề đó. Đây là cách của con người hành động để đối phó với nan đề theo bản ngã xác thịt tội lỗi cũ. Vì không nhận thức tình trạng thật đáng hư mất của mình, nên chúng ta thường có xu hướng muốn thể hiện mình là đúng hơn mọi người, không chịu thua ai và cũng không cho ai có quyền đụng đến mình. Đây cũng là phản ứng của tiên tri Jonah khi Chúa sai ông đi rao giảng lời cảnh báo về sự thịnh nộ của Ngài trên thành Ninive và kinh đô của đế quốc Assyri. Đây là kẻ thù lớn nhất của dân Israel, bởi vì họ đã đối xử vô cùng tàn bạo với dân sự của Chúa, cũng như khinh miệt Đức Chúa Trời. Ông Jonah đã phản ứng bằng cách chạy trốn, không muốn làm theo ý Chúa, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời nhân từ sẽ tha thứ cho họ nếu họ ăn năn khi nghe ông rao giảng. Chúng ta biết sau đó ông bị quăng vào bụng cá, rồi được Chúa giải thoát, khiến ông phải khuất phục mà đi đến Ninive báo trước về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, khi thấy Chúa tha thứ cho người Ninive vì họ ăn năn, thì ông lại vô cùng tức giận. Bởi lẽ, ông và hầu hết dân Israel đều chờ đợi kẻ thù của mình bị tiêu diệt, chứ không phải được cứu. Và có lẽ, cũng một phần vì sĩ diện của bản thân khi ông rao báo về sự đoán phạt của Chúa mà lại không được ứng nghiệm. Kinh Thánh ghi lại phản ứng của tiên tri Jonah trong Jonah chương 4 từ câu 1 đến câu 3 rằng: Bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Tê-ra-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời người rằng, ngươi giận có nên không? Lời cầu nguyện của tiên tri Jonah chất chứa đầy sự trách móc Chúa, và ông cũng vô cùng nản chí ngã lòng, chỉ muốn thối lui, thậm chí chỉ còn muốn chết mà thôi. Nhưng chúng ta thấy câu hỏi, ngươi giận có nên không của Đức Chúa Trời nhằm giúp cho tiên tri Jonah phải suy nghĩ để biết rằng phản ứng giận dữ và muốn thối lui của ông là điều không nên chút nào. Chúng ta suy ngẫm câu chuyện phản ứng của tiên tri Jonah để giúp cho mình tránh có những phản ứng sai lầm như vậy khi đương đầu với nan đề hay nghịch cảnh, vì đây không phải là phương cách đúng đắn để giải quyết nan đề. Thứ nhất, phản ứng giận dữ khi gặp nan đề. Giận dữ là trạng thái mất bình tĩnh do bực bội khó chịu gây nên. Nó khiến người ta sử dụng một cách phung phí toàn bộ sức lực của mình, vì nó tạo nên một động lực khiến não người huy động các hoạt động sinh lý như tăng nhịp tim, tăng huyết áp, căng cơ, tăng nồng độ adrenaline trong máu để chuẩn bị gây hấn với đối phương. Giận dữ làm giảm sút khả năng tự kiểm soát hoặc không thể quan sát một cách khách quan nữa. Giận dữ còn phá hoại mối liên hệ giữa cá nhân với Chúa và với người khác, cũng như phá hoại chất lượng sống của con người khi đã đánh mất niềm vui, sự bình an và phước hạnh. Vì thế, cái giá phải trả cho việc giận dữ rất đắt. Chính Đức Chúa Trời muốn tiên tri Jonah phải bình tĩnh suy nghĩ để thấy sự dại dột của mình khi Ngài nhắc nhở ông một cách nhẹ nhàng rằng, ngươi giận có nên không? Khi giận dữ trước một nan đề, chúng ta thường đẩy cơn giận dữ nhằm vào đối tượng khác bằng cách đổ lỗi cho người khác, hoặc cho Đức Chúa Trời, hoặc đổ thừa hoàn cảnh. Phản ứng theo cách này thường dẫn đến hai hậu quả. Thứ nhất là dễ nảy sinh lòng báo thù. Khi báo thù thì chẳng những không giải quyết được nan đề, mà còn làm cho nan đề càng rối rắm, phức tạp thêm lên. Thứ hai, giận mất khôn, không còn sáng suốt và bình tĩnh để cầu nguyện, và cũng không thể thấy được những phương cách giải quyết nan đề tốt nhất. Phản ứng giận dữ và trả thù không phải là cách Chúa Giêsu dạy chúng ta. Hãy lắng nghe lời Chúa dạy trong bài giảng trên núi. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Và Chúa cũng nêu gương tuyệt vời cho chúng ta khi Ngài treo thân trên cây thập tự, nhìn xuống thấy những tên lính La Mã đã đánh đập, khạc nhổ và đóng đinh mình. Ngài vẫn không để cho cảm xúc giận dữ chi phối, và Ngài đã cầu nguyện, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Theo Phúc Âm Luca, chương 23, câu 34. Giận dữ là một phản ứng hoàn toàn sai khi đối phó với nan đề. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ sự sai lầm của phản ứng giận dữ khi đối diện với nan đề, thì mới giúp chúng ta biết sợ mà tìm cách loại bỏ thái độ tức giận không đáng có đó được. Rõ ràng, nguyên nhân sâu xa của việc gây ra phản ứng tức giận là vì chúng ta không hiểu rõ vấn đề, tưởng rằng mình hoàn toàn đúng mà vội trách người hay oán trách số phận. Vì thế, hãy bình tĩnh cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn cũng như ban sự khôn ngoan cho chúng ta khi đứng trước nan đề, để có thể bình tĩnh mà giữ gìn sự hòa bình trong ơn Chúa và tránh được phản ứng sai lầm. Nhờ đó chúng ta có thể giải quyết nan đề của mình một cách sáng suốt và khôn ngoan nhất, bởi vì chúng ta không hề hoang phí sức lực của mình để phản ứng một cách vô ích. Muốn vậy, chúng ta cần dành thì giờ cầu nguyện và thực hành, để sau mỗi lần đối diện nan đề, chúng ta lại được trưởng thành thêm lên trong cách giải quyết nan đề. Điều thứ hai, phản ứng thối lui khi gặp nan đề. Tiên tri Jonah sau khi nghe lời Chúa sai phái đến Ninive, ông đã phản ứng bằng cách trốn chạy thực tại. Rồi sau khi biết Chúa không hủy diệt thành Ninive như lời tiên tri ông đã công bố, ông hết sức giận dữ và trốn chạy thêm một lần nữa bằng cách đòi chết. Đây cũng là thái độ phản ứng trước nan đề của nhiều người trong chúng ta. Có người dễ nản chí ngã lòng, có phản ứng thối lui bằng cách đầu hàng trước nan đề vì tự ti mặc cảm hay thất vọng hoàn toàn. Họ không còn niềm tin hay hy vọng ở tương lai, cũng không đủ nghị lực để tiếp tục chiến đấu, để rồi sẵn sàng buông xuôi, bỏ việc nửa chừng, mặc cho nan đề tàn phá, dày vò. Có người trốn chạy thực tại bằng cách vùi mình vào trong bia rượu, nghiện ngập hoặc các thú vui khác để mong quên đi nan đề. Nhưng họ không biết rằng, khi giải quyết nan đề như vậy, thì lại càng lún sâu vào vô số nan đề khác nữa. Có người nghĩ rằng, với nan đề quá nặng nề như thế này, thì cuộc đời mình xem như không còn gì nữa. Nên họ thu mình, ở ẩn, không giao thiệp với bạn bè, không tiếp xúc với ai, suốt ngày rút vào trong phòng để mặc cho nan đề gặm nhấm. Thậm chí có người chỉ muốn kết liễu đời mình vì tưởng rằng như thế là không còn phải đối diện với nan đề nữa. Nhưng họ có ngờ đâu, chính họ lại tạo thêm nhiều nan đề khắc nghiệt hơn cho mình khi lìa đời và đối diện với Đức Chúa Trời. Nếu bình tĩnh suy xét tận tường, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của con người trên đất xưa nay vốn dĩ không hề êm ả, mà luôn phải đối diện với nhiều phong ba bão tố của cuộc đời. Ông Gia Cơ, Khi viết thư cho những anh chị em thuộc 12 chi phái đang sống tan lạc, ông đã nói: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." Theo Gia Cơ chương 1, từ câu 2 đến câu 4. Chắc chắn, trốn chạy nan đề hoặc thối lui trước nan đề thì không thể đem lại niềm vui mừng trọn vẹn được. Chỉ khi chúng ta dâng nan đề lên cho Chúa, cầu xin sự khôn ngoan của Ngài hướng dẫn, soi sáng, với đức tin rằng Chúa sẽ thêm năng lực cho chúng ta để cưỡi lên nan đề mà đi tới, thì sau khi nan đề đã được giải quyết, chúng ta nhìn lại và sẽ thấy rằng nan đề thoạt đến cho chúng ta với biết bao gian lao thử thách, quả đúng là vui mừng khi được Chúa soi sáng cách giải quyết trọn lành. Khi mở thánh ca tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ thấy rất nhiều bài hát có lời do tác giả Fanny Crosby viết. Những lời ca tràn đầy sức sống và nghị lực ấy là của một người khiếm thị từ lúc mới sinh ra. Bà không giận dữ oán trách Chúa hay trách số phận. Bà cũng không rút lui thu mình cam chịu. Nhưng bà sống với Chúa, phục vụ Ngài bằng ơn Chúa ban cho. Với phản ứng tích cực như vậy, bà đã đắc thắng nan đề và cuộc đời bà trở nên hữu ích cho Chúa, cũng như gây dựng biết bao người. Xin Chúa cho chúng ta tránh những phản ứng sai lầm khi đối diện với nan đề, để có thể sống đắc thắng và hữu ích cho Chúa.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu, hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn? Trong cơn tin ta là nhiều ưu tư than van, hay đang rộn ràng tiếng thanh ca? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng, sao cay đắng trong lòng? Trong cơn tin ta là đêm âm u mưa rơi, hay ngày nắng âm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có buốt xa, hay đang là mùa xuân đã xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi, sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi, hãy sống như Chúa. Sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi, hãy sống cho Chúa. Đêm sương sương mới sẽ chiếm mọi nhà. Bạn ơi, hãy sống, sống chung Chúa không rời xa. Bạn ơi, hãy sống như Chúa, thánh thiêng yêu thương mọi người. Bạn ơi, hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi, hãy sống cho Chúa. Đêm sương sương mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi, hãy sống, sống trong Chúa không rời xa.